Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ 12, phẩm Thấy Phật A Xúc, trang 155. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là phẩm Thấy Phật A Xúc. A Xúc tức là A Xúc Gia, A Xúc Bệ, chắc là quý vị biết. A Xúc Bệ tức là Phật bất động Như Lai, bất động Như Lai, hoặc là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tức là quý vị thầy nói Phật Dược Sư phía đông đó, tức là ông này. Theo mật tông đó, thì ngài thuộc Kim Cương Bộ, ngài ở phương đông, thì quý vị biết. Mà nếu mà mình nói ngài thuộc Kim Cương Bộ, tức là ngài là báo thân, tức là pháp thân là ngài Kỳ Lô Giá Na, tức là thuộc Phật Bộ ở chính giữa. Ngài A Di Đà là thuộc Liên Hoa Bộ ở phương tây. Còn ngài A Xúc Bệ này, tức là Phật bất động này, là ở phương đông, thuộc Kim Cương Bộ. Thì chắc quý vị biết Kim Cương Bộ là thuộc mật giáo. Bây giờ Thấy Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quan sát? Tức là Đức Phật hỏi ông Duy Ma Cật: ông muốn thấy Phật nó thì làm sao mà quan sát được? Ví dụ như bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị muốn thấy Phật làm sao rồi? Thì quý vị nói dễ hỏi như trời lại chùa Đức rồi dòm lên thấy cái tượng Phật nữa. Mà có phải ông Phật đó không? Hay là cái đó là tự mình vẽ ra thôi? Mình vẽ ra thì mình vẽ sao cũng được vậy. Cũng giống như ở ngoài đời thì người ta nói mình tự vẽ bùa mình đeo, tự vẽ bùa mình tự đeo đấy, thế thôi. Còn ông Phật đúng ra như thế nào, tùy theo mình interpret, tức là mình diễn dệt và diễn tả nó sai lầm rất là nhiều. Ông Duy Ma Cật thưa: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ tưởng hành thức, không quán như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh cũng như hư không, sâu nhập không tích tập, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua, không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuật ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh không một tướng. Gớm cái gì đấy, cùng ngang vô minh không một tướng, tức là ông quán Phật cũng ngang như vậy thôi. Tại sao như vậy? Không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sinh, quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, không khỏi sạch không khỏi nhơ, không ở phương sở không lìa phương sở, không phải hữu vi không phải vô vi, không bày không nói, không bố thí không bòn sẻn, không giữ giới không phạm giới, không nhẫn không giật, không tinh tấn không giải đãi, không định không loạn, không trí không ngu. Những cái này cũng bị mình nghe thấy mình nói thấy nó kỳ cục, nhưng mà đúng ra nó rất là hợp với lại cái pháp môn bất nhị của ngài Duy Ma Cật, quý vị nhớ ha. Ví dụ như ở đây nói ông Phật mình không bày con quán, ông Phật là không bòn sẻn, không giữ giới không phạm giới, không bố thí cũng không bòn sẻn nữa. Mình thấy làm sao thì đúng ra như vậy. Bởi vì Phật nó là, nếu mà mình nói Phật nó tức là pháp thân, thì không thể nào làm cái gì được cho mình. Mình có khẩn cầu mình làm gì ra là cũng là do những ứng thân giúp mình. Quý vị nhớ rồi phải không? Mình học rồi à, chứ bây giờ nó giảng trở lại nữa là thôi à. Bởi vì cái pháp thân là cái căn bản. Pháp thân Phật thì như vậy, pháp thân Phật là như vậy, là cái mà ông Duy Ma Cật cũng đang nói đây. Rồi tới những báo thân. Báo thân tức là ví dụ như Phật A Xúc, Phật A Di Đà, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, hoặc là Bảo Sanh Phật, tất cả những Phật đó ở bốn phương hết, hoặc là những Phật khác nữa, thì những Phật đó cũng không có tới mà cứu giúp quý vị được. Phải dùng cái ứng thân ra. Ứng thân ra tức là Phật mà hoặc Phật hoặc là Bồ Tát sẽ tới cứu giúp quý vị. Cũng giống như trước mình kể rồi phải không? Nhưng truyền thuyết mà của bên mật tông Tây Tạng nó đều nói vậy, tức là ngài A Di Đà đó thương xót chúng sanh ở phương Tây, ngài thương xót chúng sanh cõi Ta Bà này nó khổ quá, ngài không biết làm sao cứu, ngài mới nhỏ một giọt nước mắt xuống, giọt nước mắt nó rơi trên cái lá sen, và hóa ra ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngài Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ tới cứu mình. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có những cái ứng hiện ra ngoài. Thành ra quý vị nếu mà đi Phổ Đà Sơn hay gì đó thì quý vị thấy rõ có 32 cái ứng thân khác nhau liền. Bồ Tát Quán Thế Âm hóa ra người này, hóa ra người kia. Thành ra mình cầu Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình thấy có cái người nào tới cứu mình hoặc có một người nào giúp đỡ mình ấy, thì cái người đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Chứ không phải là mình ngồi mình đợi, mình phải đợi đúng cho cái bà nào mà mặc đồ trắng mà cầm tịnh bình tới cứu mình, không phải. Thành ra quý vị thấy rõ ở đây ông mới nói như vậy đúng không? Không tinh tấn, không giải đãi, không nhẫn, không giận, không giữ giới, cũng không phạm giới. Bởi vì thật sự ra quý vị biết Đức Phật lúc đầu tiên tu hành cũng vậy. Quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca đó đi kiếm với ông đệ tử 50 em kiểu Trình Như nhận vào, đâu có ông nào giữ giới gì đâu, đâu có một cái giới nào, chẳng có cái giới nào. Tới 12 năm sau mới bắt đầu có giới. Mình nói rồi ha, mình không nói trở lại nữa. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt như ra như vậy, tức là cái này là ông Duy Ma Cật, ông mới nói về cái pháp thân Phật. Không định loạn, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bật đường nói năng, không phải phước điển, không phải không phước điển. À, quý vị thấy không, không phải phước điển. Thì mình cũng dường làm chi, mình lại Phật làm gì, thấy không? Nhưng mà lại cũng không phải là không phước điển. Thành ra mình đừng có nghĩ là không phải phước điển, không phải không phước điển. À, thành ra cúng cũng được mà không cúng cũng chẳng sao hết. Không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế. Thành ra rõ rệt quý vị thấy không? Nếu mà không phải có tướng, không phải không phải không tướng, không phải có tướng, tức là mình nói mình chấp là Phật là có cái tướng, tức là phải có cái tượng đó. Mình vào chính điện đó mình phải ngó ngay cái tượng Phật đó mình lạy mới được, chứ ngó xéo qua một bên là không được. Đứng lạy qua một bên con mẹ nào, thằng cha nào đứng ở trước mặt mình là mình phải đuổi nó đi, chứ không thôi mình lạy trước mặt nó là sai. Thành ra cái đó tức là mình chấp tướng. Còn ngược lại nữa thì mình nói không phải không tướng nữa, tức là mình không cần Phật nó đứng ở ngoài lạy không cũng được nữa. Thì lạy không cũng được chứ không phải là không, nhưng mà không phải là ông Phật là hoàn toàn không có tướng gì hết. Ông Phật cũng giống như mọi người khác thôi, thì cái đó cũng phải nữa. Thành ra đây mới nói mà đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, quá cái sự cân lường, không lớn không nhỏ, không phải thấy không phải nghe, không phải giác không phải chi, lìa các kết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, đối với các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trược không não. Không trược không não tức là không dơ giấy, mà không có lòng phiền não, không động não mình nhé. Không tác không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không mừng không chán, không đã có không sẽ có, tức là không phải là đã có, Phật cũng đã có rồi hoặc là sẽ có tới, giống như Phật Di Lặc chẳng hạn. Không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Tức là hồi nào giờ mình tà quán không gì cả, không có chánh quán chút nào đâu. Lúc đấy ấy ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Mà ông Xá Lợi Phất thì tỉnh là ông này, tối ngày ông đâm hơi nhá. Ông này ông ghét ông Duy Ma Cật dữ hay sao không biết. Hồi đó ông chết ở đâu mà bây giờ ông sinh ra đây? Bây giờ ông sinh ra đây. Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặc có chết rồi sinh không? Duy Ma Cật mới nói: cái pháp của ông á, có phải là có chết rồi mới sinh ra không? Đâu có cần phải không? Tại hồi nào giờ nó có rồi. Ông Xá Lợi Phất nói: không chết không sinh. Ông Duy Ma Cật trả lời: nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài hỏi ông chết ở đâu rồi sinh ở đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà viện thuật hóa ra có chết rồi sinh không? Tức là giống như mấy cái người mà người ta làm ảo thuật ấy, hiện ra hình người này người kia là có thật không? Có chết rồi mới sinh ra không? Ông Xá Lợi Phất nói: không có chết rồi sinh. Duy Ma Cật trả lời: ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Thì đúng rồi. Có nghe thế, nếu các pháp tướng như huyễn, thời tại sao ngài hỏi rằng ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài xá lời Phất, chết là cái tướng hoại bại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Quý vị thấy không? Thành ra cái đoạn này nếu mà mình hiểu là Bồ Tát là cái tu theo tâm. Quý vị thọ Bồ Tát giới rồi quý vị nhớ phải không? Tức là quý vị thọ Bồ Tát giới, tức là quý vị nguyện giữ cái giới đó theo tâm của quý vị chứ không phải theo thân. Quý vị nhớ điều đó phải không? Quan trọng dữ lắm ạ. Cái giới tỳ kheo, tức là cái giới thanh văn đó, tức là mấy ông sư đó, thì ông ấy thọ giới, thọ giới theo thân. Tức là khi mà ông chết rồi thì là hoàn toàn mất đi, không còn gì nữa. Còn quý vị mất đi rồi chẳng thua gì hết. Cái giới nó giữ theo tâm của quý vị. Quý vị tái sanh ở đâu, hoặc là quý vị đi làm gì đâu, hoặc quý vị tái sanh trở lại chỗ nào đó mình không biết, thì những chỗ đó đó, cái tâm của quý vị nó vẫn giữ cái giới như thường, chứ không cần phải bắt buộc là quý vị phải thọ trở lại nữa. Thành ra quý vị mới nhớ mình có thể mình tự thọ giới được những cái đó. Thành ra đấy mình nói tướng chết là cái tướng hoại bại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Tức là sinh là cái thân thể này của mình thôi. Mình ở cái cõi đời này, cái cõi chỗ mình gọi là trái đất này, thì mình cái thân thể mình nó như vậy. Bây giờ mình sang một cái hành tinh khác, một cái gì khác, thì cái thân thể mình, cái cơ thể mình nó khác cái gì? Quý vị xem phim Avatar rồi quý vị nhớ phải không? Avatar cái gì vô trong đó, dân thành ra, cái thằng Michael nó vô nó thành cái dân Navi gì đó, người xanh là lè phải không? Nó cạo cái ba thước rồi. Cái thằng nó đang quẻ giò, tức là đang liệt hai chân rồi, thì ngồi xe lăn mà vô cái dân Navi một cái tự nhiên cái chân nó bình thường như trở lại liền, cao ba thước mà lại có đuôi nữa, chạy như quỷ. Quý vị nhớ trong phim đó phải không? Ví dụ vậy, hoặc là nhiều phim khác nữa cũng vậy, hoặc là những câu chuyện khác nó đều như vậy hết. Nếu mà mình tái sinh vào một cái cõi khác thì mình dùng một cái thân thể khác, cái cơ thể khác của nó, hoặc những ăn uống cách nào nó cũng khác ấy. Mình ở cái thế dân gian này thì mình phải ăn vậy, mình phải ăn bằng miệng, mình cũng có thể ăn bằng cái hậu môn. Xin lỗi, cũng có người ăn này là không có chứ, người ta rút đống nó cũng hay lắm quý vị. Nhưng mà những cái chuyện đó là khác, hoặc người ta ăn theo lũ rốn, ăn theo cái gì đó người ta thọc vô, thì những cái chuyện đó là không có bình thường, nó khác nữa. Nhưng mà ở cái cõi bình thường này, ở cái cõi này thì mình phải làm giống như là người khác, cũng như vậy thôi đó. Nhưng mà nó là tướng hư dối hết tất cả, vì Đức Phật nói rõ rệt ở trong Kinh Kim Cương, quý vị nhớ mình nhắc trở lại rồi: phàm sở tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng bất tướng, tức kiến Như Lai. Tức là tất cả cái gì mà có tướng, có hình tướng đều là đồ giả dối hết, đều là hư vọng cả. Nếu mà thấy được cái tướng nó không phải là tướng, tức là mới thấy được Như Lai. Thì ở trong này đây cũng như mà Cật ông đang nói đấy. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Vô Động tức là bất động, đúng là danh từ nó bất động, nhưng mà tại trong này họ viết cái chữ dầu của nó là chữ vô, thì nhà mình cũng phải dùng chữ vô. Nhưng mà quý vị nhớ chữ vô với chữ bất ý nghĩa nó khác nhau ha, ý nghĩa nó khác nhau ạ. Nó sấp tơ nó chút xíu vậy thôi, nhưng mà cái ý nghĩa lớn ra thì nó vẫn là giống nhau, tức là vô với bất nó đều là không hết. Vô tức là hồi trước nó có nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. Bất tức là hồi nào nó đều không có, quý vị không? Tức là hai, bây giờ vô với bất nó đều là không hết. Bây giờ mình nói đây thì rõ rệt nó là không, nhưng mà vô là hồi trước nó có nhưng mà bây giờ nó không còn nữa, nó không có nữa. Còn bất tức là hồi nào tới giờ nó đã không có rồi thì gọi là bất. Thành ra quý vị nhớ cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh rồi không? Thì chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất năng, bất tàn là vậy. Hồi nào giờ vậy? Quý vị không? Tức là Xá Lợi Phất nè, bây giờ ông thấy như vậy, cái tướng của nó hồi nào giờ nó có, hồi nào giờ ông nghĩ là nó có, nhưng mà thật ra nó không có. Thành ra bây giờ ông thấy là cái tướng nó không còn nó nữa, nó không có giống như vậy nữa. Phật hiệu là vô động tức là ông Phật bất động này. Ông Phật bất động này tức là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sinh ở đây. Ui, hay vô cùng. Tức là ông Phật, ông này ông phải ở trên cái nước đó. Mà cái nước đó là nước xa, nó thuộc báo thân nước Phật. Ông Phật bất động này thì quý vị gọi Phật A Súc. A Xúc thì đúng ra quý vị nếu mà muốn biết về ông ấy nhiều ấy, thì nó có cuốn Kinh Phật A Xúc riêng, nhưng mà kinh nó không có rõ rệt bằng cái phẩm Phật A Xúc ở trong Kinh Đại Bảo Tích. Quý vị biết Kinh Đại Bảo Tích cái gì không? Kinh Đại Bảo Tích là kinh lớn chứ không phải kinh Bảo Tích thường. Kinh Đại Bảo Tích này ấy, thì ngày Chí Tịnh nó có dịch sang rồi, dịch ra làm 9 cuốn dày lắm. Thì cái phẩm Phật A Xúc đó là nói về Phật A Xúc này. Thì quý vị thấy Phật A Xúc với lại Phật A Di Đà nó giống giống nhau. Ông Phật A Di Đà đó thì ông mới có cái nguyện là ngày trước ông là tỳ kheo khắp pháp tạng gì phải không? Rồi ông nguyện 48 điều nguyện ra, thành ra ông mới tạo nên cái cõi cái bằng Tây Phương Cực Lạc để cho người ta tới. Nhưng mà cái nguyện của Phật Di Đà đó là Phật nguyện sướng lắm, tức là tôi nguyện hóa thành cái này hóa thành cái kia, rồi dân chúng tôi tới đó thì còn họ khỏe ra. Thành ra người nào tu người ta cũng thích tới đó hơn, là vì tới đó chẳng phải làm gì hết trơn. Ngồi đó ngồi nghe chim hót làm gì không, sướng chết mô đấy phải không? Còn cái ông Phật A Xúc này thì rất ít người tới, nhưng mà những người Tây Tạng người ta tu mật tông đó, người ta tới nó xin tới đó rất là nhiều. Tại sao? Là vì quý vị đọc nên về đọc cái kinh Đại Bảo Tích phẩm Phật A Xúc. Phẩm Phật A Xúc nó dài, nó dài nhưng mà cái phần đầu á nó đại khái như vậy, chứ bây giờ tôi đâu có nói hết cái kinh nó ra cho quý vị nghe được, nó mất thì giờ, vì bữa nay mình cũng không phải học cái kinh đó. Nhưng mà mình phải biết cái nguyên ủy của Phật A Xúc này là ai. Là ông này á, thì cái thời đó ở cái cõi phương Đông, ở phương Đông đó nó có một cái ông Phật gọi là cũng có cái nước tên là Diệu Hỷ luôn, tên là Diệu Hỷ như vậy. Mà ông Phật ở đó thì gọi tên là Quảng Mục, Quảng Mục Như Lai. Ông Quảng Mục Như Lai này thì ông cũng dạy các tỳ kheo giống như là ông Phật Thích Ca vậy thôi. Thì trong số tỳ kheo của ông ấy có một ông tỳ kheo, ông ấy đứng lên ông ấy nói với ông ấy, hỏi là xin bây giờ con xin phát nguyện để làm sao cho hết chúng sinh nó hết khổ hết gì. Thì ông Quảng Mục Như Lai ông ấy nói thôi bây giờ ông phát nguyện đi. Thì ông mới đứng lên ông nói. Thì tôi nói thật tình quý vị, ông ấy nói còn hơn là 48 cái điều nguyện của Phật A Di Đà. Ông ấy nói tất cả những điều nguyện mà quý vị phải đọc. Sở dĩ tôi nói quý vị phải đọc vì hầu hết quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, mà quý vị đọc Bồ Tát giới rồi, quý vị vô trong đó, quý vị mới ngạc nhiên, quý vị mới thấy rõ là chính cái ông tỳ kheo này là ông ấy đã phát ra những cái lời, những cái giới Bồ Tát của mình. Những cái giới Bồ Tát đầu tiên của mình đều là trong đó như đều là những lời nguyện của ông hết. Ví dụ như là không sát sanh, không có nói lỗi của chúng, nói cái gì đó đều là của ông ấy ra hết, những lời nguyện của ông ấy. Tức là những lời nguyện của ông là những lời nguyện của Bồ Tát, chứ không phải là của thì dĩ nhiên là ông Pháp Tạng Phật A Di Đà cũng là Bồ Tát, nhưng mà ông ấy làm Bồ Tát với người ta thôi, rồi chúng sinh nó vào thì nó hưởng thôi. Còn lần này ông ấy làm Bồ Tát này, nhưng mà ông ấy bắt cái chúng sinh của nước tôi ấy, họ phải tu như vậy, họ phải thực hành như vậy. Thành ra những cái người mà đi theo ông tỳ kheo này ấy, sẽ phải như vậy. Và một trong những cái điều đầu tiên ông nói là tôi nguyện là không bao giờ sân hận với chúng sinh ấy. Không bao giờ sân hận giận dỗi. Thì sân hận thì thường mình nhớ thôi, sân hận mình lên làm trời nữa là phải bỏ sân rồi phải không? Quý vị nhớ gì phải không? Mình tu mà mình còn sân là không lên làm trời nữa. Lên làm trời mà sân nổi sân lên một cái là tột xuống liền, không còn nữa. Cái đó mình học từ hồi trước rồi, đã biết rồi. Nhưng mà không sân hận tất cả chúng sinh, tất cả ai cũng phải không hề sân hận với họ. Và bằng cách gì? Là bằng những cách như ngài nói như vậy đó. Thì quý vị đọc ở trong đó đi vì nó dài dữ lắm, tôi không thể nói hết được. Tức là những cái nguyện của ngài nó dài thòn xuống. Nếu mà như ông A Di Đà, như ông Pháp Tạng á, mà ông nguyện 48 điều thì ông này cũng nguyện ít nhất cũng 50 mấy điều, dài lắm. Paragraph thì chứ không phải là ngắn đâu, dài. Thì ông nói xong rồi ông bắt đầu ông thực hành rồi thì mấy ông tỳ kheo kia thấy ông này như vậy mới nói ông này thấy chúng sinh nó mà không sinh hận khó lắm. Bởi vì quý vị biết chẳng hạn như ông nói là khi mà tôi thành Phật rồi thì tôi muốn là khi tôi không bao giờ mà không có mặc y vấn tạo, tôi không bao giờ mà không đi khất thực, tôi không bao giờ mà không ngủ ở Gò Mả. Quý vị thấy không? Tức là ông là tỳ kheo thì ông vẫn giữ đủ giới tỳ kheo hết, mà khi mà ông xuất gia rồi thì ông giữ giới xuất gia, mà khi ông ở tại gia thì ông giữ giới tại gia. Nhưng mà ông đã nói rõ ràng rồi, tất cả sẽ phải xuất ra. Thành ra lúc mà nếu mà mình không hiểu ấy, thì mình nghĩ là chỉ cái này chỉ dành cho mấy thầy chùa thôi, tức là mấy tỳ kheo thôi. Nhưng mà không phải, bởi vì cái giới Bồ Tát của ông ấy xuất gia đó, tức là cái tâm xuất gia chứ không phải là cái thân xuất gia. Cái thân xuất gia nó cũng là xuất gia, nhưng mà quý vị thấy rõ rệt không, nó không quan trọng bằng cái tâm xuất gia. Nếu mà cái thân xuất gia mà cái tâm không xuất gia đó thì cũng như là vô ở chùa cũng như ở tem thôi, không phải là tu nữa. Quý vị thấy rõ rệt như vậy. Thành ra cái ông tỳ kheo này ông mới vậy. Mấy ông tỳ kheo khác ấy, thì nói trời ơi, rồi mà bây giờ mình này, mỗi ngày đi xin ăn, phải không? Tức là đi khất thực á. Mà lúc mà Phật tử này nó nói thế này, Phật tử này nói kia, có đứa nó dè biểu, có đứa nhưng ngoài đường nó chọc đá, có đứa nói đầu thầy chùa nó kinh chua hay gì nữa, nó gặp đủ cái chuyện mà mình không sân hận nổi ấy, thì ông này thôi ngon lành quá rồi, đúng là ông bất động rồi. Thành ra mới đặt tên ông là bất động. Thành ra cái tên bất động nó là do mấy ông tỳ kheo khác đặt cho ông, gọi là bất động, bất động tỳ kheo. Bất động tỳ kheo thành ra ngày Quảng Mục nó mới là thụ ký cho ông ấy, nói là ông mai ngày sau sẽ thành Phật, hiệu là Bất Động Như Lai, ở phương Nam này, cũng ở phương Nam này. Thành ra vì sau lúc mà ông Quảng Mục Như Lai hết rồi đó, thì ông Bất Động tỳ kheo này ông mới lên. Và Bất Động tỳ kheo bây giờ vẫn còn. Thành ra quý vị biết ông Bất Động tỳ kheo tức là Dược Sư Lưu Ni Quang Như Lai đó, quý vị nhớ ha. Thành ra đây mới nói bây giờ Phật bảo Ngũ Xá Lợi Phất có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động, tức là bất động nó. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết tội sinh nơi đây, tức là ông Duy Ma Cật tức là một trong những Bồ Tát mà tu ở cái nước đó. Tại vì lúc mà ông ấy đã nguyện như vậy rồi á, thì không còn những cái người mà không tu Bồ Tát nữa. Người nào tới đó là cũng phải tu Bồ Tát, cũng phải giữ những cái giới Bồ Tát giống hệt như ông như vậy thì mới ở được cái xứ đó. Ông Xá Lợi Phất thưa, chưa từng có vậy bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hại. Có ai vậy không quý vị? Tức là bây giờ quý vị ở cái khu đang tốt lành, bây giờ quý vị đòi không, bây giờ tôi vô Springfield tôi ở cái khu lên chỗ đường gì đó mà nó bắn chết tùng lum chứ, ngày tối ngày muốn vô nhà ai nó vô, nó mở cửa đâu mở cửa vô, giống như Việt Nam mà mấy công an đi vô nhà quý vị mà nó chào gia đình á, muốn mở cửa lúc nào cũng mở, quý vị dám không? Chắc là đâu phải không? Nhưng mà trái lại cái hành của Bồ Tát là như vậy, là đến cái chỗ mà oán hại nhiều. Ông Duy Ma Cật nói Ngũ Xá Lợi Sừng Phất rằng, ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? À, cái lý luận rất là hay, quý vị thấy không? Tức là ông Duy Ma Cật ông nói bây giờ ông thấy bây giờ trời tối như vậy, bây giờ có ánh sáng mặt trời lên thì lúc ấy nó sáng hay nó tối? Không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa, rõ rệt phải không? Vì ánh sáng mặt trời nó đâu có hiệp với cái tối được, tối là tối mà sáng là sáng nhé. Ông Duy Ma Cật hỏi, mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề, muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tâm cho cõi Diêm Phù Đề? Tức là vì cõi Diêm Phù Đề nó tối, thành ra mặt trời nó mọc lên, mọc lên để mà nó soi đọi cái chỗ tối tâm này. Ông Duy Ma Cật nói, Bồ Tát cũng thấy, dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sinh mà thôi. Rõ rệt quý vị, tức là cái người Bồ Tát đó mà người ta sinh ở những cái cõi mà ngũ trực ác thấy gì đó, không phải là tại người ta muốn những cái tình trạng đó, hoặc người ta muốn làm những như giống như người ta người đó, mà người ta vào đó để mà hóa độ chúng sinh ở đó. Thì cái này quý vị nhớ mình, hồi mình học vũ trụ học Phật giáo mình học rồi phải không? Tức là ví dụ như quý vị ở trên cõi trời Quan Âm vậy, rồi bây giờ quý vị muốn thực hành đạo Bồ Tát, quý vị xuống quả đất này, quý vị ở 100 năm, quý vị làm gì đó làm xong trở lại cùng cõi Quan Âm, thì quý vị ở trên cõi Quan Âm nó, quý vị sống tới 900 triệu năm thì ăn thua thì 100 năm rồi, 100 năm quả đất này nháy mắt cái là xong rồi. Thế nên quý vị lên xuống 5 lần 7 lượt tới ở chung với ông già nó, rồi ông tía nó, rồi ông cố ông sơ nó, rồi tới cháu chắc nó, đời này đời kia cũng vẫn được như thường, cũng ăn thua gì hết, mà cứ bị độ được biết bao nhiêu người nữa. Thành ra tùy theo cái chỗ, không có chung nghiệp với quẻ ngũ tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sinh mà thôi, tức là dứt trừ những cái phiền não đen tối của chúng sinh. Bây giờ cả đại chúng khao khát ngưỡng mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Độc Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn kia, Tức là đại chúng nghe nói như vậy mong muốn thấy được cái đó, mà cõi cái đó ở cõi phương Đông. Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo Duy Ma Cật rằng: xin hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Lậu Như Lai và các hàng Bồ Tát thành văn cho chúng hội xem, đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Tức là Đức Phật bảo với ông Duy Ma Cật: bây giờ ông hiện cái cõi đó ra cho người ta coi coi. Trời đất ơi, tức là ông này phải ngon lành dữ phải không? Nhưng mà thật ra quý vị thấy cái này nó cũng không khó đâu. Ngày xưa thì mình còn không biết, mình còn thấy sợ. Chứ bây giờ thì quý vị thấy những cái kỹ thuật mới của quý vị bây giờ, quý vị có nghe nói cái Google Glass rồi chưa? Chắc nghe rồi gì phải không? Trời ơi, nó đặt mua đi. Google Glass tức là cái, nó giống như cái mắt kính của quý vị này, đeo lên. Nhưng mà nó có một cái mặt, có một cái ống kính ở trong đó. Nó nhỏ chút xíu à, nhìn không thấy gì hết. Nhưng mà nhìn đâu ấy, thì quý vị nhìn đâu ấy, thì nó thâu những cái hình nó vô liền. Không những nó thâu vậy mà nó còn truyền vô xuống cái computer của quý vị, tức là cái máy điện toán của quý vị. Hoặc nó truyền thẳng lên trên YouTube, nó post lên trên đó cho người ta coi. Kinh khủng. Quý vị có thể tưởng tượng được như vậy. Cái mắt kính của quý vị thôi, nó gọi là Google Glass, thì bây giờ nó còn đang nghiên cứu, tức là nó đang đưa ra ngoài để cho người ta thử nghiệm thôi. Chứ quý vị muốn mua bây giờ thì nó bán 1.000 đô, nhưng mà không chắc sẽ đã xài được. Thế nên quý vị đợi qua tới năm tới. Nhưng mà bây giờ là mấy cái chỗ mà an ninh với lại nhà nước, Department of Justice là đã hầm he thưa kiện rồi. Là vì ông cứ đeo kính vô cái gì cũng thâu để trên, mình chết mồ người ta rồi phải không? Ông dòm đâu là thấy người ta là thâu dính vô trên. Ông nói chuyện gì thằng kia mở miệng ra đâu thì nó có những luật, nó không được thâu, chứ đâu phải muốn thâu ai thâu đâu. Mỹ mà đâu phải những chuyện dòm vậy. Thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái đó nó cũng hay lắm, là những cái mà mình không thể tưởng tượng được. Hoặc bây giờ quý vị xem những cái phim thì quý vị thấy người ta nói, nó nói một cái thì lập tức cái hình nó hiện lên phải không? Hình nó hiện lên, nó hiện lên dễ gì phải không? Bây giờ chẳng hạn như quý vị dùng cái Windows A mà dùng cái tablet PC, của Sony 27 inch bự trình dần để trên mặt bàn. Trời ơi, là quý vị ngồi đó, quý vị đánh bài với nhau, gặp con quý vị 2-3 đứa ngồi đánh bài ở trên luôn, khò tay khều móc nó chạy kinh khủng. Quý vị thấy mình không thể tưởng tượng được những chuyện đó. Mà cái máy nó cũng rẻ rề ra thôi, có gì đâu. Đó. Thành ra tại sao mà nó hiện ra được như vậy? Thì ở đây lúc này ông Bồ Tát Duy Ma Cật nó, ông sẽ làm cho cái nước, cái cõi Phật Phương Đông đó hiện ra ở đây. Ngày xưa đó người ta không thể tưởng tượng được như vậy. Nhưng mà bây giờ mình thấy như vậy nó dễ gì phải không? Quý vị lên, quý vị mở cái tivi lên, hoặc là quý vị mở cái internet của quý vị lên cái thì quý vị thấy được. Lấy cái cell phone ra mở cái internet lên, quý vị nhìn thấy hết được. Thấy cái cảnh chỗ này, cảnh chỗ kia rồi không đúng. Phật biết tâm niệm của chúng hội liền bảo Duy Ma Cật rằng: xin cõi nước Diệu Hỷ. Lúc ấy ông Duy Ma Cật tâm nghĩ rằng: ta sẽ không rời nơi chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước Diệu Hỷ, núi sông, khe hang, ao hồ, biển lớn, nguyền suối, các núi Thiết Vi, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các hàng Bồ Tát Thanh Văn, thành ấp tụ lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến bất Vô Động Như Lai, tức là Bất Động Như Lai, và cây bồ đề, hoa sen quý có thể làm Phật sự trong 10 phương, 3 đường thềm báu từ cõi Diên Phù Đề đến cõi trời Đau Lợi. Do thềm báu này chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Lậu Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Quý vị thấy rõ không? Tức là cái cõi Phật ở bên kia nó cũng giống như những cõi này. Tức là nếu mà mình học về vũ trụ Phật giáo rồi thì quý vị nhớ rõ, mình học mình có nói rồi phải không? Những cái cõi nước khác nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như bây giờ mình ở năm Diên Phù Đề thì mình thấy cái cõi này nó có những từng như vậy. Tu Di, Tứ Thiên Vương, những trời như vậy. Thì ở cái cõi Bắc Phương Thế Giới, Bắc Phương Lô Châu vậy, họ cũng có những cái cảnh như vậy. Nhưng mà cái núi Tu Di của họ khác, nó không giống, không phải giống như vậy. Thì ở bên đây, ở cái bên nước, ở cái bên cõi Phật Phương Đông như vậy, họ cũng có. Quý vị thấy rõ, họ cũng có từ cõi Diên Phù Đề đến cõi trời Đau Lợi. Rõ rệt, tức là cũng có những cái tầng trời giống như ở dưới cõi Ta Bà mình thôi. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm báu đó mà đi lên cõi trời Đau Lợi để ra mắt chư thiên. Cõi nước Diệu Hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến trời sắc hữu cánh, dưới đến thủy tế. Trên đến cõi trời sắc hữu cánh tức là cõi trời thứ 28 phải không? Quý vị nhớ hồi trước mình học rồi á. Tức là cõi trời trên cùng hết. Và dưới đến thủy tế tức là dưới cùng rất là những cái biển đó, biển lớn ở dưới, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này cũng như đặt cái chàng hoa để đưa cho đại chúng xem. Tức là ông sẽ dùng tất cả những cái thế giới ở bên phương Đông đó, họ đang thực hiện như vậy, họ đang quay như vậy, thì bây giờ ông dùng tay như vậy, ông chấn một cái, tức là ông chặn lại một cái, ông hốt đem về bên đây. Tức là cái này thật ra nó dễ dàng ỏi gì đâu, tức là giống như bây giờ quý vị vẽ hình hoặc là làm một cái model 3 chiều nổi, xong quý vị đưa hiện lên cho người ta thấy, thế thôi. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội chánh định hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước tiểu hỷ để vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và các chúng thanh văn cùng các thiên nhân có thần thông đều quyết tiếng thôi rằng: dạ bạch Thế Tôn, ai đem con đi xin Thế Tôn cứu hộ cho. Tức là quý vị thấy các thiên nhân có thần thông, tức là các Bồ Tát thanh văn mới là các thiên nhân có thần thông đó. Những người có thần thông mới biết được là mình mua vừa qua bên đây, tức là họ đang ở bên đó mà họ bị chuyển sang bên đây, thì họ mới biết được, không phải có thần thông mới biết. Thì Phật bất động nói: không phải ta làm, đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm như thế. Ngoài ra những người chưa có thần thông không hay, không biết mình đi đâu. Thì rõ ràng rồi, quý vị thấy không, tức là những người mà chưa có thần thông họ không biết. Quý vị cái này dễ hiểu quý vị không? Giống như bây giờ quý vị mua vé máy bay rồi quý vị leo lên máy bay quý vị đi. Quý vị đi mà nếu mà quý vị biết là quý vị biết đọc biết nói biết gì ra thì ở cái vé máy bay này nó đi đâu qua tới đâu, thì lúc mình ngồi trên máy bay quý vị biết là quý vị đang bay thì chỉ tới chỗ đó. Còn cái người mà không biết chữ không biết gì hết, bây giờ nó nói bây giờ đi chẳng hạn, đi thì biết là nó bốc lên máy bay bốc đi thôi, không biết là đi chỗ nào, đúng không? Cái đó dễ hiểu thôi, gì phải không, chẳng có hiểu gì khó hết. Ngoài ra những người chưa có thần thông không hay, không biết mình đi đâu, cõi nước diệu hỷ dù vào cõi Ta Bà này mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Bởi vì nguyên cái cõi Phật kia lớn kia thì nó phải bự lắm, phải không? Nó đổ vào đây một cái thì nó ngập tràn như này, như nó đè bẹp hết, mà không, tại vì nhờ cái thần lực. Tức là giống như bây giờ mình nói ở trên, mình nói theo danh từ bây giờ mình gọi là virtual reality. Quý vị biết virtual reality gì không? Tức là mình thấy cái hình nó giống như thật nhưng mà nó virtual, tức là nó giả thôi. Tức là mình thấy nó hiện ra nhưng mà nó không phải có thật. Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: các ông hãy xem có nước diệu hỷ, Phật Vô Độc Như Lai nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hạnh thanh tịnh, hàng đệ tử toàn trong sạch. Đại chúng thưa rằng: dạ đã thấy. Tức là ủa, cái cõi nước đó tại sao đại chúng nào cũng trong sạch trơn? Thì quý vị nhớ họ tu Bồ Tát. Dạ đã thấy. Phật bảo: các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm, tức là Phật Bất Động. Khi hiện ra cõi nước diệu hỷ này, cõi Ta Bà có 14 na do ta người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều nguyện sanh sang cõi nước diệu hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng sẽ đặng sanh sang nước đó. Tức là không phải ai cũng nguyện sanh sang cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà đâu. Vì A Di Đà thì họ nghĩ là họ sang đó họ hưởng một dịch nợ thôi, tức là không có nhiều trả quả ở đây, mà chuyện nó rất là khó. Thì cho quý vị thấy, còn nếu mà sanh sang cõi nước của ngài Đông Phương Lưu Ly Quang Như Lai này á, thì qua đó là Bồ Tát thì cũng là nhất sanh Bồ Xứ, qua đó thời gian thì muốn đi đâu thì đi. Thầy mà Bồ Tát thì đã là phải ngửa chân cái cảnh rồi, không đâu có chịu nổi, ở yên cũng chịu nổi, thấy chúng sinh nó khổ là phải tới nơi để mà cứu. Bây giờ nước diệu hỷ ở nơi cõi Ta Bà này làm những việc lợi ích xong liền trở về bồn xứ, tất cả đại chúng đều thấy rõ. Phật bảo ông Xá Lợi Phất: ông có thấy cõi nước diệu hỷ và Đức Phật Bất Động ấy chăng, Vô Động ấy chăng? Dạ bạch đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sinh được cõi thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy người này, tức là ông Duy Ma Cật đó, tức là cái này là ông Xá Lợi Phất ông đang nói, gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện tại đây hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống lại nghe rồi tin hiểu thọ trì đọc tụng giải nói đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này đúng như lời nói tu hành, thật được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là đã cúng dường chư Phật. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ bốn câu, rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ là hết phẩm này, mình cũng còn 20 phút nữa thôi, nhưng mà hôm nay thì mình có thầy Trung Đạo tới thì mình sẽ nghỉ sớm chút xíu, rồi mình đợi cho Phật tử tới thì thầy Trung Đạo sẽ lên thuyết pháp. Thôi bây giờ mình chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.